Đế Bá, chương 4854, người người Chu Diệt, gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, tại phía dưới vô số ánh mắt tựa hồ có thể đem Lý Thất Dạ ăn sống nuốt tươi, loại bầu không khí này, trận thế như vậy, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ dùng mình. Nhưng là tại phía dưới quần hùng vây quanh, Lý Thất Dạ vẫn là phong khinh vân đạm, chỉ là hời hợt nhìn thoáng qua tất cả mọi người ở đây một chút, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Thật náo nhiệt, nói xong, liền lộ ra nụ cười nồng đậm. Khi Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm này, không biết vì cái gì, lại làm cho một số người không khỏi run lên một cái, bọn hắn tựa như là người thấy mùi máu tươi. Lý Thất Dạ rõ ràng chỉ có thực lực ngân giáp chiến khu mà thôi, không biết vì cái gì, khi hắn đứng ngạo nghễ tại trong quần hùng vây quanh, lại cho người ta một loại bình tĩnh không nói được, có một loại bế nghĩa thiên hạ khí tức nhìn quần hùng. Nhưng là ở thời điểm này, những người muốn cướp Lý Thất Dạ kia, đều ngừng thở, đều không có tùy tiện xuất thủ, bọn hắn cũng chờ đợi những người khác xuất thủ trước, kể từ đó, bọn hắn ở phía sau xuất thủ, liền có càng nhiều khả năng. Bất luận kẻ nào đều biết, bất kể là ai xuất thủ trước đoạt Lý Thất Dạ cũng có thể trở thành bia ngắm tất cả mọi người, dưới loại tình huống này, còn không bằng vững vàng, trước sống chết mặc bay nhìn, chờ mọi người lẫn nhau tàn sát, lại đến ngư ông đắc lợi vậy cũng không muộn. Trên thực tế, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu người ôm tâm tư như vậy, tất cả mọi người muốn ngư ông đắc lợi, tất cả mọi người án binh bất động, muốn chờ người khác lẫn nhau tàn sát. Chính là tất cả mọi người ôm tâm tư như vậy, cái này khiến toàn bộ tràng diện trong thời gian ngắn ngủi đã đạt thành cân bằng kỳ diệu, trong lúc nhất thời, đều không có người xuất thủ công kích Lý Thất Dạ. Bảo tàng chiến tiên đế, đến tột cùng có lưu thứ gì? Ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả ở phía xa quan sát cũng không tính cướp bóc Lý Thất Dạ kia, bọn hắn rốt cục kiềm chế không được, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, tất cả ánh mắt nhìn qua Lý Thất Dạ cũng không khỏi trở nên nóng bỏng không gì sánh được, tại trong vô số ánh mắt này, tham lam khiến cho bọn hắn như là từng đầu đàn sói đói khát. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy ánh mắt nóng bỏng tham lam nhìn qua Lý Thất Dạ, tất cả mọi người muốn đợi Lý Thất Dạ trả lời, mọi người cũng đều muốn biết bảo tàng chiến tiên đế đến tột cùng có đồ vật gì. Tại trong tưởng tượng của mọi người, chiến tiên đế chính là vị tiên đế cuối cùng cửu giới kỷ nguyên, một trong tiên đế kinh diễm nhất, thậm chí truyền ngôn nói, nàng từng vơ vét toàn bộ cửu giới thiên hoa vật bảo, có được bảo tàng lớn nhất vạn cổ đến nay. Nếu là chiến tiên đế lưu lại bảo tàng, đó có thể tưởng tượng bảo tàng nàng là cỡ nào phong phú, là cỡ nào kinh thế vô song, cái này không biết để bao nhiêu người vì đó tim đập thình thịch, thậm chí vì đó phát cuồng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người lấy ánh mắt nóng cháy nhất tham lam nhất nhìn qua Lý Thất Dạ, bọn hắn đều chờ đợi Lý Thất Dạ trả lời. Bảo tàng nha, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem ở đây tất cả mọi người thần thái. gocchuyenaudio.com, tham lam kia không khỏi cười. Lý Thất Dạ mỗi một chữ mỗi một câu nói đều là như vậy, khiên động dây cung trái tim tất cả mọi người ở đây, cho nên, cho dù Lý Thất Dạ nói đến chậm nữa, tất cả mọi người đều có lấy 10 phần kiên nhẫn, lặng lặng nghe. Bảo tàng chiến tiên đế có thể có đồ vật gì, cũng liền một chút đồng nát sắt vụn mà thôi. Lý Thất Dạ tùy ý cười một tiếng, hời hợt. Tất cả mọi người cho rằng, bảo tàng chiến tiên đế là có bảo vật kinh thế nhất, công pháp vô song nhất, binh khí đứng đầu vô địch, nhưng là, bọn hắn nhưng lại không biết, chiến tiên đế căn bản cũng không có lưu lại bảo tàng gì, cái gọi là bảo tàng, vậy chỉ bất quá là bọn hắn tại tham lam dục vọng khu chạy nhanh tưởng tượng ra được đồ vật mà thôi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói bảo tàng chiến tiên đế chẳng qua là một chút đồng nát sắt vụn, làm sao có thể để cho người ta tin tưởng, trong lúc nhất thời, không ít người nhìn nhau một chút, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng Lý Thất Dạ. Tất cả mọi người tận mắt thấy Lý Thất Dạ tiến vào đạo đài môn hộ, không hề nghi ngờ, Lý Thất Dạ khẳng định là đạt được bảo tàng chiến tiên đế, hiện tại mặc kệ hắn nói thế nào, đều không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng chiến tiên đế căn bản không có lưu lại bảo vật gì, chớ nói chi là cái gì đồng nát sắt vụn. Hừ, lời này chỉ có thể lừa gạt tiểu hài 3 tuổi. Có thế hệ trước cười lạnh một tiếng, nói ra. Chiến tiên đế từng vơ vét bảo vật cửu giới, đổ đầy bảo khố chính mình, nàng từng là có được thế gian lớn nhất bảo khố, hắn bảo tàng, chỗ nào có thể là đồng nát sắt vụn. Này giống như ăn nói bừa bãi, lại làm sao có thể để người trong thiên hạ tin tưởng. Không ít người nhao nhao gật đầu, lời Lý Thất Dạ như vậy, đương nhiên là không có khả năng để ở đây bất luận kẻ nào vì đó tin phục, bất kỳ người nào cũng sẽ không tin tưởng bảo tàng chiến tiên đế sẽ chỉ lưu lại đồng nát sắt vụn, cái này ở bất luận kẻ nào xem ra, vậy cũng là chuyện không thể nào, cũng là sự tình không hợp lý. Tin hay không, tùy các ngươi, ta lại không cần các ngươi tin tưởng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, 10 phần tùy ý buông tay. Ha ha, bảo tàng chiến tiên đế chính là vơ vét toàn bộ cửu giới, bảo tàng này thuộc về tất cả mọi người ở hậu thế. ở thời điểm này, cũng có lão tu sĩ âm dương quái khí chậm chậm nói ra. Bảo tàng dạng này, người trong thiên hạ đều có phần, bất kỳ người nào đều không được độc chiếm. Nếu như nói, đi cướp đoạt Lý Thất Giả, nói như vậy đi ra tựa hồ không thích hợp, dù sao có rất nhiều người đều là xuất thân từ danh môn chính phái, nên minh chính đại đi cướp đoạt một cái vãn bối, cái này có hại hình tượng tông môn của mình. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, rõ ràng bọn hắn là muốn cướp bóc Lý Thất Giả, nhưng, bọn hắn cần tìm một cái lấy cớ, mặc kệ bọn hắn lấy cớ này là đến cỡ nào gò ép, nhưng, cái này cũng có thể làm cho bọn hắn xuất sư nổi danh. Không sai, không sai. Cho nên khi vị lão tu sĩ này nói ra lời như vậy, lập tức để tất cả mọi người ở đây cùng kêu lên phụ họa, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, có một cái đại giáo cường giả lớn tiếng nói ra. Thiên hoa vật bảo, không nên là ngươi một mình chiếm hữu. Bảo tàng chiến tiên đế thuộc về bát hoang, người người đều có phần, ngươi không thể độc chiếm. Góc truyện audio.com, bảo tàng, hẳn là lấy ra cùng người trong thiên hạ cùng hưởng. Có lão tổ đại giáo khác cũng châm ngòi thổi gió, mau giao ra bảo tàng, để tránh sai lầm. Trong lúc nhất thời, quần tình mãnh liệt từng cái tu sĩ cường giả đều gọi phách lối, mặc dù bọn hắn còn không có đối với Lý Thất Giả động thủ, nhưng, đều nhao nhao mở miệng ép buộc Lý Thất Giả giao ra bảo tàng chiến tiên đế. Muốn cướp liền nói rõ nha, nhìn thấy hình dạng của bọn hắn, Lý Thất Giả cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nhìn xem các ngươi bộ dáng xấu xí chính là một đám tôm tép nhãi nhép, chính mình muốn làm cường đạo, lại vẫn cứ giả trang ra một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, lấy cớ cho mình biên cái nổi danh xuất sư, dạng này danh môn chính phái thật sự là mất mặt đến vô cùng. Tu sĩ cường giả kêu gào dương ép buộc Lý Thất Giả giao ra bảo tàng, có ít người bị Lý Thất Giả nói như vậy, lập tức mặt mo đỏ lên, nhưng, có ít người cũng không coi như một chuyện. Mơ tưởng độc chiếm bảo tàng, người người chu diệt, lúc này, đã có người đỏ mắt lệ, khiếu nói. Không sai, không giao ra bảo tàng, mơ tưởng rời đi nơi này. Không ít người đã dục dịch kêu to, binh khí trong tay đã trực chỉ Lý Thất Giả, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. Thật sao, Lý Thất Giả giống như cười mà không phải cười, nói ra. Các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Cũng tốt, ta đem các ngươi toàn bộ đưa lên Tây Thiên. Lúc đầu, làm người vẻn vẹn chỉ có ngân giáp chiến khu, nói ra lời này, là không có cái phân lượng gì uy hiếp, nhưng, lời này từ Lý Thất Giả trong miệng nói ra được lập tức để những xê người dục dịch kia không khỏi dừng lại bước chân một chút, trong nội tâm phát lạnh một chút. Dù sao, trước đây không lâu, Lý Thất Giả còn một hơi đồ 10 vạn đại quân, một tiếng kia huyết tinh đồ sát y nguyên làm cho lòng người có sợ hãi, cho nên, lúc này Lý Thất Giả nói ra lời như vậy, y nguyên uy lực có không nhỏ. Lý Thất Giả vừa dứt lời xong, không ít người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả mọi người không nguyện ý cái thứ nhất thử nghiệm xuất thủ, dù sao, ai cũng không muốn cái thứ nhất tiến lên chịu chết. Một đám ngu xuẩn, một đám sợ hàng. Lý Thất Giả không khỏi cười cười, lắc đầu. Không ít người bị Lý Thất Giả nói đến mặt mo đỏ lên, nhưng, không người nào nguyện ý cái thứ nhất nếm thử xuất thủ, đều muốn chờ lấy những người khác đi lên chịu chết trước hết để cho những người khác đi thử một chút. Oanh một tiếng vang thật lớn, ngay tại thời điểm tu sĩ cường giả thiên hạ đều do dự, đại địa lay động một cái, một người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước Thiên Lãng quốc đại quân. Đây là một cái lão giả toàn thân mặc áo giáp, trên người hắn áo giáp 10 phần nặng nề, hắn từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà nện ở trên đại địa, đem đại địa đều ném ra một cái hố sâu tới. Bảy trận, tại thời điểm lão giả này vừa đến, quát khẽ một tiếng. Nghe được thanh âm phanh, phanh, phanh vang lên, đội ngũ trong nháy mắt thành trận, chớp duệ khoác kiên, từng mặt bảo thuẫn to lớn dựng thẳng lên đến, binh khí ra khỏi vỏ trong một chớp mắt chiến ý ngập trời. Trước đó, Thiên Lãng quốc đội ngũ mặc dù vẫn luôn tại, nhưng, bọn hắn ở một bên đứng ngoài quan sát cũng không có động thủ, hiện tại vị lão giả này đến, bọn hắn lập tức tiến nhập trạng thái chiến tranh. Thiên Lãng quốc sư, vừa nhìn thấy vị lão giả này. Góc truyện audio.com, lập tức có không ít người kinh hô một tiếng, vừa rồi những tu sĩ cường giả hướng phía trước chen kia trong nội tâm không khỏi vì đó phát lạnh, lui về phía sau mấy bước. Thiên Lãng quốc sư tới, có không ít người nói thầm một tiếng, trong nội tâm run rẩy. Thiên Lãng quốc sư chính là nhân vật hung ác chấp chưởng lấy đại quyền Thiên Lãng quốc tại phía dưới hắn chủ trì, không biết nhiều ít tông môn biên cương bị Thiên Lãng quốc bình định, có thể nói là hai tay dính đầy máu tươi người. Keng một tiếng kiếm minh, tại thời điểm tất cả mọi người trong nội tâm run rẩy, một thanh thần kiếm khổng lồ không gì sánh được từ trên trời mà xuống, nghe được phanh một tiếng vang lên, thần kiếm xuyên thẳng trên mặt đất. Thần kiếm rất cao lớn, khi thanh thần kiếm này cắm trên mặt đất giống như một tòa kiếm phong, để cho người ta không khỏi ngước đầu nhìn lên. Ở trên thần kiếm, đứng đấy một vị lão giả này áo dài bồng bềnh, toàn bộ kiếm khí tung hoành, tựa hồ hắn chính là một thanh kiếm ra khỏi vỏ tràn đầy khí tức sát phạt. trưởng môn Chu Thiên Môn. Nhìn thấy vị lão giả này, không ít người lập tức nhận ra. Chu Thiên trưởng môn đến, hắn chính là sư phụ Chu Thiên Thánh Tử, hắn là lấy kiếm chứng đạo, lúc tuổi còn trẻ là một cái hung nhân, không biết có bao nhiêu đối thủ bị hắn chém giết. Cách chương.